vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Mở đầu cho loạt bài 45 năm định cư của người Việt tại Úc, Lê Tâm xin giới thiệu đến quý vị những ngày đầu tiên của cộng đồng giáo dân tị nạn Việt Nam và ngôi giáo đường quan trọng của người Việt tại Úc hiện nay. Sau 45 năm bỏ nước ra đi, thứ níu kéo hồn dân tộc và giúp những người Việt lưu lạc không quên nguồn gốc quê mẹ chính là nhờ gốc rễ của các tôn giáo vốn gắn bó sâu sắc với văn hóa Việt Nam như Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Về cộng đồng công giáo của người Việt tị nạn, vùng Sydney, New South Wales vẫn là nơi tập trung đông đảo giáo dân nhất trên đất Úc. Linh mục Paul Van Chi, một trong những người có mặt tại Úc ngay từ những ngày đầu, nhớ lại.
Vâng, cảm ơn chị Tâm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chúng tôi trên đài SBS. Thì thật sự thì những ngày đầu tiên là từ năm 1975, cái tàu Trường Xuân đã đến Úc Châu và từ Hồng Kông và được nhận vào nước Úc. Đó là những cái đầu tiên khoảng chừng là 201 người và được đưa sang Sydney vào ngày 30 tháng 6 năm 1975. Và sau đó thì các cha Việt Nam đến các cái nơi để làm lễ cho các đồng bào Việt Nam mình tị nạn ở trong các cái hostel. Và đấy là những cái lúc đầu tiên riêng tại Sydney, thì ví dụ có cha Nguyễn Hoàng Phước, rồi quý cha dòng chú Cứu Thế, rồi một số cha đã đến để dâng lễ đầu tiên cho các hostel ở tại Sydney cũng như các nơi khác trên toàn Úc Châu của mình. Kính thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ, vậy thì lúc đó là những cái hostel đó là ở vùng nào, ở Sydney là chính hả cha?
Vâng, tại Sydney thì tôi nhớ là ở East Hill, rồi ở Maroubra, rồi các nơi khác ở trên Adelaide, Melbourne cũng có những hostel dành cho những người tị nạn đầu tiên đến. Họ đến đây được chính quyền của Australia đón nhận và từ đó các cha Việt Nam mình cố gắng đến để mà dâng lễ cầu nguyện với họ để nâng đỡ trong lúc đầu, thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ, vậy còn những trung tâm mục vụ đầu tiên tại Úc thì bắt đầu từ lúc nào ạ?
Câu hỏi rất là hay. Thì chúng ta thấy đầu tiên là trung tâm mục vụ ở tại Sydney đầu tiên nó nhỏ lắm, mà tại 4 Croydon Street là Canberra, là mà có một cái building 2 tầng và từ đó nó phát triển lên bắt đầu từ năm 1988 thì bên Sydney mua cái trung tâm mục vụ đầu tiên, rồi sau đó mới chuyển về trung tâm mục vụ ở tại Prince Charles. Ở tại Melbourne thì có hai trung tâm là Flemington và Springvale ở vùng Keysborough. Tại Adelaide thì có trung tâm mẹ thuyền nhân bắt đầu từ năm 1979.
Dạ thưa cha, vậy thì quy mô của việc mục vụ đầu tiên cho người Việt Nam là như thế nào ạ?
Vâng, thì chị thấy là lúc đầu tiên chắc là khó khăn nhiều lắm. Trong cái lịch sử mà chúng tôi tìm hiểu, suốt từ ngày 30 tháng 6 năm 1975 đã có những người đầu tiên từ Việt Nam tới Úc. Các cha, các linh mục Việt Nam cũng đã đến tham dự dâng lễ và cầu nguyện cùng để chia sẻ mục vụ tại Australia trong tất cả các tiểu bang, ngay cả bên Adelaide, Melbourne, Perth, Sydney, Brisbane, Canberra. Và riêng tại Sydney thì năm 1976 đã có những người giúp đỡ đầu tiên cho cộng đồng công giáo Việt Nam, và nhất là cuối năm 1977 tại Sydney thì đã có một cái ban đại diện chính thức ra mắt tháng 11 năm 1977. Rồi các cộng đồng công giáo Việt Nam tại Melbourne, tại Adelaide, tại Brisbane, tại Perth, tại Sydney cũng bắt đầu vào trong những hoàn cảnh đó và dần dần mỗi ngày phát triển hơn nhiều để tổ chức thành những cộng đồng công giáo Việt Nam để giúp đỡ các việc mục vụ, các thánh lễ cho những người đồng bào Việt Nam tị nạn của chúng ta, thưa chị.
Dạ, thưa cha, ý nghĩa của cái việc những cái công việc mục vụ cho người Việt Nam thì có khác gì khi mà người Việt mình tìm đến những cái nhà thờ do những cái người Tây, những người người Úc bản địa người ta làm mục vụ cho mình không ạ?
Nó hơi khác một chút xíu. Đầu tiên thì nó nhiều câu chuyện hay lắm, chị Tâm với lại quý vị hiểu không? Là khi những người đến đầu tiên trong năm 75, 76, 77, 78 thì nhiều khi người ta không biết đi lễ đâu. Người ta cứ thấy nhà thờ nào là người ta đi lễ. Có những người vào cả nhà thờ Tin Lành, ví dụ tại Sydney có nhà thờ St. Andrew. Thế là người ta vào, người ta tham dự lễ vui vẻ lắm. Và người ta không hiểu được trong dần dần các linh mục chúng tôi, các linh mục Việt Nam, các cha tu sĩ tiền nhiệm đã quy tụ họ qua các tu sĩ nam nữ, cũng quy tụ họ trở thành các thánh lễ đầu tiên, ví dụ ở tại Cabramatta, Marrickville, Lakemba, hoặc ở tại trên Adelaide cũng có một cái trung tâm thuyền nhân mướn một cái hô để quy tụ người Việt Nam dâng lễ, cũng như ở Brisbane cũng vậy, hoặc là ở tại Perth cũng vậy. Tất cả chúng tôi những người đầu tiên, các linh mục tuyên úy sơ khởi đầu tiên đã mướn những cái hô hoặc mướn các cái nhà thờ để dâng lễ bằng tiếng Việt, và họ nhớ lắm. Do đó mà tôi cảm nhận được là những hình ảnh rất là tuyệt vời cho vấn đề mục vụ Việt Nam. Và từ đó các cộng đồng Ngô Giáo Việt Nam phát triển rất là mạnh mẽ trong thập niên 80, thưa chị và kính thưa toàn thể quý vị.
Dạ, vậy thì ý nghĩa quan trọng của những công tác mục vụ lúc ban đầu đó trong cái tâm trí người Việt như thế nào? Xin cha nói rõ một vài kỷ niệm được không ạ?
Vâng, tất nhiên chị biết là Việt Nam mình bị trauma nhiều lắm. Nhất là những người bị tù đầy, rồi cuộc vượt biên kinh hoàng với trên 600.000 người bị chết khi đi vượt biên. Thì dân chúng rất là hoang mang và cảm thấy lạc lõng vô cùng. Thì cái vấn đề mục vụ quan trọng nhất đó là thánh lễ để nâng đỡ họ, nâng đỡ tinh thần, và đồng thời họ gặp gỡ nhau để cùng nhau chia sẻ, để cùng nhau đồng hành, để giúp đỡ nhau rất là cần thiết. Rồi những mục vụ về hôn nhân giữa người Việt Nam, rồi những mục vụ về các nhà thương để giúp đỡ các bệnh nhân Việt Nam đau bệnh và hấp hối, họ rất cần một linh mục Việt Nam đến. Có những người mong ước lắm, thì tất cả các cha tuyên úy tiền nhiệm cũng như các cha được gọi là trao nhiệm vụ tuyên úy đã đến thăm, nâng đỡ họ, rất cần thiết trong những lúc đầu thập niên 80, thập niên 90. Và khi năm 1989 tôi đến cũng vậy, các linh mục chúng tôi tủa ra tất cả các nơi để giúp đỡ, họ ao ước để có một cái gì bản sắc Việt Nam của mình ở ngay trên khung trời Úc Đại Lợi này. Thì tôi thấy đó là một ước mơ, và cái vấn đề mục vụ do đó mà quý cha tuyên úy tiền nhiệm và chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm sao giúp đỡ họ hội nhập, đồng thời giữ cái bản sắc văn hóa Việt Nam của mình và phát huy cái nền văn hóa cho các thế hệ trẻ sau này, và mang lại cái niềm tin yêu và hy vọng cho cuộc sống tương lai của tất cả anh chị em đồng bào Việt Nam tị nạn của chúng ta, thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ con cảm ơn cha. Dạ thưa cha, con xin chuyển sang một cái mục khác, đó là về cái nhà thờ đầu tiên do người Việt mình xây dựng và quản trị, thì thưa cha cho hay là đặt ở Sydney hay ở thành phố nào khác ạ?
Vâng, thế này thì nói chung là hầu hết tất cả các tiểu bang lớn Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth và Brisbane đều có trung tâm mục vụ. Và riêng hai cái nhà thờ đặc biệt mới, đó là đầu tiên là nhà thờ Đức Mẹ Thuyền Nhân khánh thành vào ngày 29 tháng 9 năm 2019, kỷ niệm 40 năm thành lập cộng đồng. Đức Mẹ, nhà thờ đấy gọi là Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân, và cái khu vực trung tâm là 5 hectare, và cái nhà thờ này xây dựng khá đẹp ở tại Adelaide, chứa được khoảng chừng 1.000 người. Cái nhà thờ thứ hai mới khánh thành tháng 2 năm 2020 ở tại Melbourne, khánh thành vào ngày tháng 2 vừa rồi, 22 tháng 2 năm 2020 ở tại Keysborough. Cái diện tích của trung tâm đấy là 38.890 m², và có cái nhà thờ gọi là nhà thờ Thánh Mẫu La Vang ở trong trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Đó là hai cái nhà thờ đặc biệt Việt Nam. Riêng tại Sydney thì có một cái trung tâm tín huấn Pincholi khoảng chừng 100.000 m², thì là nơi trung tâm hành hương tất cả các nơi về đấy. Và riêng năm 2018, tất cả các tiểu bang đã về Sydney tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang ở tại Pincholi để làm đại hội Thánh Mẫu liên bang đầu tiên. Và riêng tại Brisbane, trong trung tâm cộng đồng Công giáo Việt Nam Brisbane đã mua một miếng đất mới và cũng đang chuẩn bị xây một nhà thờ Việt Nam ở tại Brisbane. Thì đấy chính là cái tình hình các cộng đồng Công giáo Việt Nam trong toàn Úc Châu đang có những cái sinh hoạt rất là đặc biệt về các trung tâm mục vụ và các thánh đường đặc biệt cho người Việt Nam của chúng ta, thưa chị và kính thưa quý vị.
À, dạ thưa cha, vậy thì những thính thánh đường mà cha vừa nói là đều là do người Việt xây dựng và chủ trì phải không ạ?
Vâng, vâng, hai thánh đường đó, Adelaide là thánh đường Đức Mẹ Thuyền Nhân và thánh đường Thánh Mẫu La Vang ở tại Melbourne, đó là do người Việt Nam mình xây và quản trị cũng như điều hành về tất cả mọi mục vụ ở tại hai thánh đường đấy thưa chị và
dạ.
Quý vị.
Dạ, dạ, vậy thưa cha cho con xin con hỏi một chút là tại sao sau 45 năm thì đến nay mới gần đây thì mình mới bắt đầu tự xây dựng được nhà thờ như vậy ạ?
Chị Tâm và quý vị biết là thật sự thì tất cả các trung tâm mục vụ Công giáo Việt Nam mình đều có hết và cũng đều có các mục vụ bình thường hết. Nhưng mà để giáo hội Úc không có muốn cho một cái nhà thờ riêng Việt Nam nào hết và muốn là trên con đường hội nhập, và đồng thời cái thứ hai là người Công giáo Việt Nam muốn giữ cái bản sắc riêng của mình, thì qua sự cố gắng của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Adelaide và tại Melbourne, họ đã cố gắng xin được làm một cái nhà thờ đặc biệt ở trong cái trung tâm hành hương đấy, trung tâm mục vụ cộng đồng Công giáo Việt Nam. Thì tôi nghĩ đấy là những cái rất là đặc ân cho giáo phận Melbourne và Adelaide cũng như Brisbane trong tương lai. Riêng tại Sydney thì cái trung tâm mục vụ Prince George cũng là nơi quy tụ cả 6-7 ngàn người, có khi cả chục ngàn người trong những cái đại hội thánh mẫu hành hương để có thánh lễ ở tại đó và mục vụ cho tất cả quý vị đến thăm viếng và hành hương. Kính thưa chị và kính thưa quý vị, và đấy chính là cái những cái policy chính sách của tất cả các giáo phận trong toàn Úc Châu của chúng ta, thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ, vậy con có thể nói là nhà thờ Đức Mẹ Thuyền Nhân được xây dựng năm 2019 tại Adelaide chính là cái nhà thờ đầu tiên của người Việt mình trên đất Úc phải không cha?
Vâng, đúng như vậy.
Dạ, thưa cha từng đến đó bao giờ chưa ạ?
Đến nhiều lắm, chúng tôi họp với nhau rất là nhiều.
Dạ.
Cũng như là Melbourne cũng đến trung tâm hành hương Thánh Mẫu Kiborough, Thánh Mẫu La Vang Kiborough, chúng tôi đến cũng nhiều lần lắm.
Yeah.
Và những ngày mà đại hội Thánh Mẫu chúng tôi cũng lên đấy để đồng hành với anh chị em giáo dân ở trên đấy.
Dạ, yeah. Xin cha mô tả chút xíu cho thính giả biết là nhà thờ Đức Mẹ Thuyền Nhân ở Adelaide thì có cái nét đẹp gì, nó có giống với những nhà thờ ở Việt Nam hay không ạ?
Nó cũng nghĩa là nó cũng pha trộn giữa cái văn hóa Việt Nam của mình và văn hóa Tây Phương, rất là đặc biệt. Cũng như là cái nhà thờ Thánh Mẫu La Vang ở tại Melbourne cũng vậy, chứa được 1.000 người, cũng có những cái pha trộn bàn tay cầu nguyện và pha trộn giữa nét Việt Nam và nét của Tây Phương, của Úc Châu của chúng ta. Nói chung là một cái sự pha trộn, một cái sự hòa hợp để mà hài hòa trong cái kiến trúc của nhà thờ Đức Mẹ La Vang và nhà thờ Đức Mẹ Thuyền Nhân, thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ thưa cha, vậy còn tại Sydney như cha nói là có một cái trung tâm hành hương. Và ngoài ra thì tại Sydney xin cha cho biết là cái khu vực có đông giáo dân Việt Nam sinh sống là trong cộng đồng mình là cái vùng nào ạ?
Vâng, thì chúng ta biết là người Việt Nam, người Công giáo Việt Nam ở tại Sydney hoặc là New South Wales, ngoài các địa phận khác họ đã chia ra, ví dụ như là Parramatta, trước kia chúng tôi có hai cộng đoàn ở đấy là Granville và Plumpton, rồi Wollongong, giáo phận đấy cũng tách ra có cộng đoàn Campbelltown và cộng đoàn Wollongong. Còn riêng Sydney của chúng ta thì có 8 cộng đoàn, mà cái nơi giáo dân đông, những nơi mà giáo dân đông nhất phải kể là Parramatta, nhà thờ Thánh Tâm Parramatta là đông nhất, mà bây giờ cha Bùi Sơn Lâm đang làm cha xứ. Nhà thờ thứ hai là nhà thờ Mount Pritchard, Our Lady of Mount Carmel ở tại Mount Pritchard, cũng rất là đông người Việt Nam, có khi họ quy tụ tới 700-800 cả ngàn người tham dự thánh lễ. Rồi những địa điểm tiếp, ví dụ như là ở Lakemba, rồi Revesby, rồi ở Morrickville, rồi ở Fairfield, rồi Fairfield Vine Street, rồi Bass Hill, rồi Mueller. Nói chung là các cộng đồng Công giáo Việt Nam tập trung trong các thánh lễ ở nơi đó cũng khá đông. Nói chung là sưởi ấm lại cái tâm hồn người Việt Nam chúng ta xa xứ, thì đấy là cái môi trường để người Việt Nam chúng ta giữ bản sắc niềm tin Công giáo theo gương các thánh tử đạo Việt Nam và theo sự hướng dẫn của Thánh Mẫu La Vang hiện ra tại Việt Nam. Thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ, dạ thưa cha, vậy thì trong những cái thánh lễ quan trọng được tổ chức tại những giáo đường thì cộng đồng Công giáo Việt Nam mình có những cái nét đặc sắc nào mà khi mà những người Tây, những cái người dân Úc họ nhìn vào họ biết đó là cộng đồng Công giáo của Việt Nam ạ?
Vâng, rất đặc biệt. Cảm ơn câu hỏi của chị rất là hay. Thì theo kinh nghiệm của tôi đi bôn ba trong tất cả trước kia là 12 giáo đoàn trong toàn cả Sydney, New South Wales, kể cả Plumpton, Grandview, Wollongong, Campbelltown và đôi khi Canberra hoặc là tại Newcastle. Thì cái nhận định đầu tiên họ thấy là giáo dân Việt Nam của chúng ta đi tham dự thánh lễ và hát rất là hay, rất là đông. Nhất là các ca đoàn, thì hầu hết tất cả các nhà thờ họ đều rất là trầm trồ khen ngợi sự tham dự tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam, người Việt Nam chúng ta. Và nhất là hát, họ thích, rất là thích. Nhất là những tà áo dài Việt Nam, thì họ thấy đó là một cái đặc sắc, một cái đặc điểm. Rồi đồng thời các sinh hoạt của các phong trào đoàn thể rất là mạnh. Trong các cái nhà thờ, các cái địa điểm, các cái gọi là các cái giáo đoàn chúng tôi dâng lễ, thì họ rất là khen ngợi cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta sống đạo và giữ bản sắc Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời nơi nào có người Công giáo Việt Nam thì giáo xứ đó sống động hẳn lên. Và đấy là cái nhận định chung của các đức giám mục tại Úc Châu và các cha xứ tại các giáo đoàn mà chúng tôi đến dâng lễ. Chúng tôi liên lạc trực tiếp với các ngài và cả giáo dân, họ cũng khám phá ra cái sức mạnh, niềm tin của người Việt Nam của chúng ta trong những lần tham dự thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ trong toàn thể các nhà thờ mà chúng tôi dâng thánh lễ ở tại đấy. Thưa chị và kính thưa quý vị.
Dạ, dạ thưa cho con xin hỏi câu cuối cùng nữa thôi ạ. Đó là dạ cha có nhắn nhủ gì trong kỷ niệm 45 năm người Việt đến với nước Úc ạ?
Vâng, kính thưa chị và kính thưa quý vị. Thật sự 45 năm chúng ta mất nước là một cái nỗi đau. Nhưng chúng ta phải biến cái niềm đau đó trở thành cái sức mạnh để mang lại thành công. Tôi rất là cảm ơn quý vị đồng hương Việt Nam nói chung và quý vị cộng đồng Công giáo Việt Nam trong toàn liên bang nói riêng. Cảm ơn tất cả các bạn trẻ Việt Nam đã hăng say và dấn thân để xây dựng một hình ảnh cộng đồng Việt Nam tốt đẹp, trong đó có cộng đồng Công giáo Việt Nam. Chúng tôi ước mơ tất cả chúng ta, một trái tim Việt Nam, phải làm sáng ngời lên cái hình ảnh quê hương Việt Nam, dân tộc Việt Nam của chúng ta thế nào, bằng chính đời sống của chúng ta thành công, hội nhập và nhất là giữ bản sắc văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, để ước mơ một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại quê hương Việt Nam của chúng ta trong vinh quang, để mang lại đóng góp cho quê hương thật sự với nền tự do, hạnh phúc và nhân quyền thực sự trên quê hương của chúng ta. Chúng ta cần đoàn kết, yêu thương nhau thật sự để cùng đồng hành với nhau, phục vụ lẫn nhau. Và đấy chính là cái tâm tình của trái tim Việt Nam của chúng ta nơi hải ngoại. Một lần nữa tôi ước mơ tất cả cộng đồng người Việt tự do, trong đó có cộng đồng Công giáo Việt Nam, gắn bó với nhau để xây dựng một cộng đồng vững mạnh trong yêu thương, chân thành, phục vụ, cộng tác, đoàn kết và đóng góp. Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn Linh Mục Phong Văn Chi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.